Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em biết Chúa muốn, quý ông bà anh chị em biết gì ngày hôm nay không? Hay là trong những ngày còn lại của cuộc đời quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em biết, quý ông bà anh chị em biết là Chúa muốn mình làm gì không? Có thể nói điều tốt nhất, quý nhất trong cuộc đời của chúng ta là chúng ta biết được Chúa muốn mình làm gì, bởi vì Chúa là đấng tạo hóa. Mà tạo vật biết được đấng tạo hóa tạo dựng mình ra với một cái mục đích gì đó và mình làm đúng cái mục đích đó, đó là điều phước hạnh không thể nào tả. Cho nên đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay. Chúa muốn tôi làm gì? Mình biết được Chúa muốn mình làm gì và mình áp dụng những điều đó trong đời sống của mình. Đó là điều phước hạnh vô cùng. Trước khi chúng ta học lời Chúa, xin chúng ta một lần nữa hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa vô cùng vì chúng con có được lời của Chúa. Con xin trân trọng kính mời Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn chúng con. Vì con biết rằng đây là bài học quý báu vô cùng. Bởi vì như lời của Chúa chút nữa chúng con học, nếu chúng con không học được bài học này, nếu chúng con không hiểu được bài học này, Chúa giận chúng con lắm. Lạy Chúa, chúng con không muốn Chúa giận chúng con. Chúa, chúng con muốn sống một đời sống vui lòng Chúa. Xin Chúa hướng dẫn những lời suy gẫm của lòng con, những sự chuẩn bị của con và lòng quý ông bà anh chị em chúng con, để chúng con học lời Chúa, chúng con hiểu, chúng con áp dụng trong đời sống của mình. Ai trong chúng con có những sự mệt mỏi của thể chất cũng như về phần tâm linh, xin Chúa cắt đi những cái mệt mỏi đó. Ban sức mới của Ngài trên chúng con. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm chúng con, để chúng con có tấm lòng trăn trống. Đến với Chúa, sẵn sàng tiếp nhận lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Kinh Thánh chép lại cho chúng ta biết Đức Chúa Jesus có làm hai cái phép lạ rất là kỳ diệu. Đó là Chúa hóa bánh ra cho nhiều người ăn. Một cái phép lạ thứ nhất đó là ở trong Matthew đoạn 14, Chúa hóa 5 cái bánh và 2 con cá cho bao nhiêu người ăn, thưa quý ông bà anh chị em? Hơn 5.000 người ăn. Và còn dư bao nhiêu? Sau khi mọi người ăn no nê hết thì còn dư bao nhiêu? Còn dư tới 12 giỏ lận. Và lần thứ hai là cái câu chuyện mà chúng ta có hôm nay ở trong Mác đoạn 8, là Chúa Giêsu Ngài cũng hóa bánh, 7 cái bánh và vài con cá cho hơn 4.000 người ăn. Và sau khi mọi người ăn no nê hết thì còn dư tới 7 giỏ. Có một số người họ chê bai Kinh Thánh, họ nói mấy ông môn đồ này cũng lộn xộn, không hiểu đầu hiểu đuôi gì hết. Hai cái phép lạ này là chỉ có một phép lạ mà thôi, nhưng mà mấy ông lộn xộn không hiểu gì hết, cho nên chia ra thành hai phép lạ. Nhưng mà thì sự thật là những người đó họ không có hiểu Kinh Thánh, họ không có đọc kỹ Kinh Thánh. Bởi vì cái phép lạ 5.000 người mà Chúa cho ăn đó là Chúa làm cho những người Do Thái. Và cái phép lạ thứ nhì, hơn 4.000 người là Chúa làm cho phần lớn là những người ngoại bang. Rất là kỳ diệu. Và trong cái bài học này, tới khi cái phép lạ thứ nhì xảy ra, sau khi Chúa cho mọi người ăn uống no nê hết, dư tới 7 giỏ, thì tới chiều tối Chúa với các môn đồ đi qua biển, qua biển Galilee. Chuyện gì xảy ra? Khi đi qua biển, trên đường đi thì các môn đồ nói: "Ô, mình không có đem theo bánh." Không có đem theo bánh. Như vậy sao? Có một cái bánh, đi đâu thì cũng phải đem theo bánh mới có đầy đủ để ăn. Còn bây giờ thiếu bánh rồi, làm sao bây giờ? Thì quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Trong lúc họ bàn tán như vậy, thì Đức Chúa Giêsu biết họ bàn tán như vậy. Chúa Giêsu nói như thế nào? Trong Mác đoạn 8 câu số 17, Nhưng Đức Chúa Giêsu biết điều đó thì phán rằng: sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Cớ chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi có mắt mà không, tại sao không thấy? Có tai sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Rồi nhảy tới câu số 21. Ngài phán: các ngươi còn chưa hiểu sao? Wow! Tới đây Chúa có vẻ rất là giận. Chúa giận các môn đồ lắm. Chúa đã hóa bánh cho họ 2 lần. Rất là rõ ràng, rất là kỳ diệu. Nhưng mà tới bây giờ thiếu bánh. Thì họ bắt đầu bàn tán và kêu: thiếu rồi. Ông này nói với ông kia: ông là người cuối cùng lên thuyền, ông phải lo đem theo bánh chứ. Ông kia ông nói: lo cái gì, mọi người phải đem theo bánh thì mới đủ chứ. Còn không bây giờ thiếu rồi thì sao? Chúa nghe bàn tán như vậy, Chúa biết như vậy. Chúa nói: sao các ngươi chưa hiểu? Ta đã làm rõ ràng cho các ngươi 2 lần kỳ diệu như vậy mà tới bây giờ các ngươi cũng chưa hiểu. Bộ không có mắt để thấy hả? Không có tai để nghe sao? Quý vị có con nhỏ, chắc tôi nghĩ quý vị cũng hay nói cái này. Mình dạy con mình, tôi có kinh nghiệm này. Nó cứ làm cái chuyện đó, làm sai hoài. Bộ con không hiểu ba nói hả? Kỳ trước ba đã nói con mấy lần rồi, con dạ hết rồi, mà tại sao con lại làm cái kiểu đó nữa? Ở đây Chúa nói với các môn đồ: ta đã làm nhiều lần rồi mà tại sao ngươi chưa hiểu? Và thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không có vui lòng mấy với các môn đồ của Chúa. Cho nên trong cái câu chuyện này, Chúa muốn chúng ta biết điều gì? Có 2 điểm vô cùng quan trọng mà Chúa muốn chúng ta biết. Không những biết nhưng mà áp dụng trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu, không biết, không áp dụng trong đời sống của chúng ta, Chúa cũng nói giống như môn đồ của Chúa một cách rất là giận: sao các ngươi chưa hiểu? Cái điểm thứ nhất mà chúng ta học được ở đây đó là Chúa giao phó cho chúng ta điều gì? Chúa luôn luôn đáp ứng những nhu cầu đó. Khi Chúa giao cho chúng ta điều gì? Chúa giao một cái trọng trách nào đó, Chúa luôn luôn đáp ứng tất cả những nhu cầu cho cái trọng trách đó. Quý vị là những người cha, Chúa kêu gọi quý vị là những người cha, Chúa sẽ chu toàn những cái nhu cầu giúp quý vị làm thế nào để tròn cái bổn phận là người cha. Quý vị là người mẹ, Chúa sẽ làm tròn cái bổn phận giúp quý vị làm người mẹ, không bao giờ thiếu. Là con của Chúa rất là kỳ diệu. Chúa luôn luôn chăm sóc, gìn giữ chúng ta. Ở trong Mác đoạn 8 câu số 6, lời của Chúa nói như thế nào? Khi đưa bánh cho Chúa, thì Chúa lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra trao các cho các môn đồ và phát ra, thì môn đồ phân phát cho đoàn dân đông. Môn đồ cũng có mấy cái bánh nhỏ, Đức Chúa Giêsu tạ ơn rồi cũng khiến đem phân phát như vậy. Các môn đồ đưa bánh cho Chúa, đưa cá cho Chúa, Chúa bẻ ra. Cái chữ bẻ ra ở đây trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tiếp tục bẻ, tiếp tục bẻ, tiếp tục bẻ cho tới khi nào tất cả những nhu cầu được đáp ứng. Chúa không bao giờ thiếu cái gì cả, thưa quý ông bà anh chị em. Đầu lúc mình đi mua đồ ở chợ đó, hay là ở mấy cái công ty bán đồ đó, họ nói sao? Out of stock. Hết hàng rồi. Không? Chúa không bao giờ hết hàng. Và Chúa cũng không bao giờ nói: chờ chút nha, để ta sẽ order cho con. Chúa không bao giờ. Không bao giờ. cần phải order cái gì. Chúa không bao giờ trễ cả, thưa quý ông bà chị. Chúa luôn luôn đáp ứng những nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Trong cái giây phút cần đó, Chúa đáp ứng cho chúng ta. Chúng ta không phải lo cái điều đó. Không phải bồn chồn như những người không tin Chúa. Chạy đâu, chạy đó, hết bánh rồi, thiếu bánh rồi. Chúa nói, don't worry, you belong to me. I will supply your needs. Nhu cầu đó, bất cứ nhu cầu đó là nhu cầu gì, ta, Chúa sẽ cho chúng ta đầy đủ còn hơn là chúng ta cần nữa. Chúng ta thấy hai phép lạ này, tới dư luôn. Cho nên, điều mà Chúa muốn chúng ta là gì? Chúng ta phải biết rằng, phải tin rằng, Chúa là đấng luôn luôn đáp ứng những nhu cầu của chúng ta. Nếu chúng ta không tin điều đó, chúng ta không tin cậy Chúa điều đó, if you don't trust God for your needs, He's not very pleased. Chúa sẽ không vui lòng khi mình nghi ngờ Chúa. Các môn đồ của Chúa, họ không có tin cậy Chúa về cái vấn đề này. Đã hai lần Chúa đã cho họ thấy rõ ràng như vậy rồi, mà họ còn bàn với nhau đến nỗi Chúa nói, các ngươi chưa hiểu sao? Chưa thấy sao? Chưa nghe sao? Chúa rất là giận. Điều Chúa muốn chúng ta biết đó là khi Chúa giao cho chúng ta trọng trách nào, công việc nào, Chúa luôn luôn đáp ứng những nhu cầu cho công việc đó. Bài học thứ hai mà chúng ta học được ở đây là Chúa, đây là bài học tuyệt vời, thưa quý ông bà chị em, quý ông bà chị em để ý cái điều này. Quý ông bà chị em miss cái điều này là không hiểu cái chỗ này, hoặc là không thấy rõ chỗ này là quý vị đánh mất những điều quý báu vô cùng của Chúa trong cuộc đời của quý vị. Chúa luôn luôn dạy những bài học thuộc linh trong thế giới vật chất. Chúa luôn luôn dạy những bài học thuộc linh trong thế giới vật chất. Chúng ta biết tất cả những cái phép lạ mà Chúa cho xảy ra là trong một cái thế giới vật chất, phải không? Physical realm. Và Chúa dùng những cái vật chất đó để Chúa dạy những bài học thuộc linh trong cuộc đời của chúng ta. Chúa dùng tất cả mọi sự, Chúa có thể cho phép cái chuyện đó xảy ra, hoặc là Chúa tạo cho nó xảy ra trong đời sống của mình để Chúa dạy những bài học thuộc linh trong cuộc đời cho chính mình. Trong câu chuyện này, các môn đồ, cái nhu cầu mà các môn đồ nghĩ mình cần là gì? Là gì? Bánh, phải không? Bánh mì, bread. Họ nghĩ cái nhu cầu của họ là cần bánh mì bởi vì thiếu. Các môn đồ của Chúa chỉ có, không có bánh, chỉ có một cái, thiếu bánh. Họ nghĩ là họ thiếu điều đó. Nhưng mà Chúa cho Chúa dùng cái bánh đó để Chúa dạy cho họ một cái bài học tâm linh quý báu vô cùng. Cái bài học tâm linh đó là cái bài học mà họ thật sự cần. Đó là cái nhu cầu của họ. Và cái bài học tâm linh đó là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Tôi mới vừa nói, tin cậy Chúa. Tin cậy Chúa. Tin cậy Chúa đáp ứng những nhu cầu trong đời sống của con cái Chúa. Nhưng mà rất tiếc, các môn đồ họ không có hiểu cái bài học đó. Họ chỉ thấy gì? Họ chỉ thấy là thiếu bánh mì mà thôi. Họ than phiền là thiếu bánh mì. Cho nên Chúa rất là giận họ. Chúa nói, sao các ngươi chưa hiểu? Tại sao các ngươi chưa hiểu? Và đây là điều mà tôi thấy rất là lạ. Nhiều con cái Chúa ngày nay cũng giống các môn đồ Chúa như vậy. Chúa muốn dạy cho mà họ một bài học. Chúa dạy đi, dạy lại, dạy tới, dạy lui, dạy hoài cái bài học đó. Nhưng mà họ không hiểu. Họ không hiểu cái bài học đó. Chúa dùng những cái vật chất, những cái nan đề, những cái khó khăn trong đời sống của họ, để Chúa muốn dạy cho họ một bài học thuộc linh. Nhưng mà họ không hiểu, họ cứ nghĩ về cái vấn đề vật chất. Họ không bao giờ hỏi rằng, Chúa ơi, trong cái nan đề, cái khó khăn, cái khổ ải của cuộc đời của con, Chúa muốn dạy con bài học gì? Họ không bao giờ hỏi cái câu hỏi đó cả. Họ có thể hỏi, ồ tại sao tôi có cái vấn đề này? Tại sao cái vấn đề này nó xảy ra với tôi hoài như vậy? Họ tìm cách họ trả lời trong cái phần vật chất. Dĩ nhiên đôi lúc nó có cái câu trả lời trong phần vật chất. Nhưng điều quan trọng hơn đó là Chúa muốn dạy chúng ta những cái bài học thuộc linh trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ theo những cái vật chất mà thôi. Mình không hỏi Chúa, lại Chúa muốn con học gì? Về phần tâm linh của con, Chúa muốn con học điều gì đấy? Không có cái nan đề nào nó xảy ra trong đời sống của chúng ta mà nó xảy ra một cách ngẫu nhiên tình cờ cả. Chúa cho phép những điều đó nó xảy ra để Chúa dạy chúng ta những bài học thuộc linh. Và thưa quý ông bà anh chị em để ý chỗ này. Nếu quý ông bà anh chị em không chịu học những bài học thuộc linh thì quý ông bà anh chị em sẽ không thể nào thi đậu được cái lớp đó cả. Hay là nói cách khác hơn, quý ông bà anh chị em sẽ không có thể nào đi qua được những cái khổ ải đó trong cuộc đời. Nó sẽ tiếp tục xảy ra trong đời sống của mình. Giống như một lớp học như vậy, mình học mà mình không có đậu cái lớp đó thì sao? Phải tiếp tục học cho tới khi nào đậu mà thôi. Mình phải thi cái bài thi đó, thi hoài cho tới khi nào đậu thì mới được lên một cái level khác. Mùa hè này tôi dạy con của tôi, Hoàng Thiên, dạy đàn piano. Tôi không bao giờ dạy cho Hoàng Thiên một bài học mới nếu cái bài học cũ nó chưa có chịu học. Và 10 năm nữa nếu cái bài học đó nó không chịu học thì 10 năm nữa nó vẫn tiếp tục phải học cái bài học đó. Và đó là điều mà Chúa muốn dạy cho con dân của Chúa, các môn đồ của Chúa. Cái nan đề của các môn đồ của Chúa đang gặp ở trong câu chuyện này là gì? Là gì? Bánh mì. Tối đầu, tối ngày họ cứ kẹp bánh mì, thiếu bánh mì, cần bánh mì. Không có bánh mì là tiêu đời rồi. Họ bàn tán với nhau, họ nói thiếu bánh mì. Rồi Chúa nói sao? Hãy cẩn thận về men của người Pharisee. Chúa muốn dạy cho họ một bài học tâm linh. Mà họ cũng quay lại, họ không hiểu gì Chúa nói. Họ cứ nghĩ là Chúa nói bánh mì, ok, bánh mì. Họ cứ nghĩ về vấn đề vật chất không à. Chứ không muốn nghĩ gì ngoài cái vấn đề vật chất đó cả. Chúa muốn dạy họ một bài học thuộc linh. Mà họ để cái ưu tiên lộn xộn hết. Cái ưu tiên chính phải là những cái bài học thuộc linh Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình. Để mình có một đời sống phước hạnh. Nhưng mà thay vì họ theo cái tiêu chuẩn đó, họ lại để cái ưu tiên chính đó tốt ở dưới này. Còn cái phụ thuộc họ để lên trên. Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi không biết trong cuộc đời quý ông bà anh chị em hiện giờ điều gì xảy ra. Nhưng mà tôi biết một điều. Đó là cái bánh mì đó. Cái chữ bánh đó. Quý ông bà anh chị em có thể dùng những cái chữ khác trong đời sống của quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em để vào cái chữ bánh mì đó. Cái bánh mì trong đời sống của quý ông bà anh chị em có thể là tài chánh. Tối ngày cứ làm thế nào để tôi có tiền. Sao mà cứ thiếu tiền hoài, tháng nào cũng thiếu cả. Bánh mì trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em có thể là sức khỏe. Tại sao tôi yếu, tôi mệt, tôi đau hoài. Xin Chúa hoài, Chúa không cho. Cái bánh mì đó có thể là con cái quý vị, vợ chồng quý vị, hôn nhân quý vị. Vấn đề, cái bánh mì đó có thể là việc học hành của quý vị. Bất cứ điều gì nó làm cho mình cứ mất nhiều thời gian, sức lực để mình suy nghĩ về nó, mình tìm cách giải quyết nó. Đó là thế giới vật chất, thưa quý ông bà chị. Đó là bánh mì. Và Chúa dùng những cái bánh mì đó để Chúa dạy chúng ta những bài học quý báu trong cuộc đời, những bài học tâm linh. Nhưng mà nhiều người con cái Chúa ngày nay không có học, không they didn't get it, giống như các môn đồ của Chúa. Hiện giờ trong thánh đường của chúng ta, trong căn phòng này chúng ta đang ngồi ở đây, nó có nhiều cái làn sóng TV, radio rất là nhiều, phải không? Nhưng mà hầu hết tất cả chúng ta không nhận được những cái làn sóng đó. Tại sao? Tại vì chúng ta không có những cái dụng cụ để nhận được những cái làn sóng đó. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúa có nhiều cái bài học rất là quý báu, Chúa muốn dạy cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà lòng của chúng ta cứ nghĩ là bánh mì. Tối ngày cứ nghĩ là bánh mì. Cho nên mình không có cái dụng cụ để mình nhận được những cái bài học quý báu mà Chúa muốn dạy trong cuộc đời của mình. Cho nên tôi ước mong rằng mỗi người trong chúng ta bây giờ gặp trong những ngày tháng sắp đến, gặp cái vấn đề khó khăn trong tiền bạc, hoặc vấn đề khó khăn trong việc học, hay là trong gia đình, hôn nhân của mình, con cái, whatever, sức khỏe của mình, hãy có một cái dụng cụ nhận lời Chúa. Chúa ơi, Chúa muốn dạy con bài học thuốc linh nào, thay vì con tối ngày con cứ nghĩ là bánh mì. Mà nếu mình cứ nghĩ bánh mì, mình không có nhận được những cái bài học quý báu nào mà Chúa muốn dạy mình cả. Ở đây, các môn đồ của Chúa chỉ biết bánh mì mà thôi. Ngày nay, nhiều người cũng tập trung vào bánh mì. Họ nói sao? Phải chi mà tôi có được cái này, cái kia là cuộc đời của tôi ngon lành rồi, phải không? Sung sướng lắm, phải không? Phải chi mà tôi có được nhiều tiền là ngon lành rồi, phải không? Phải chi mà tôi, công việc của tôi mà nó một năm 200,000 là hết sảy. Phải chi mà tôi có được người vợ giống như cái người vợ làng sớm đó là tôi ngon lành. Phải chi mà tôi có được ông chồng giỏi giang giống như cái ông ở bên sớm A đó là thôi tuyệt vời cho con tôi rồi, phải không? Bánh mì. Mình cứ tối ngày mình cứ so sánh bánh mì. Trong lúc đó, trong gia đình mình có những cái khó khăn giữa vợ chồng với nhau, cũng là bánh mì, mà Chúa dùng những cái bánh mì đó để Chúa thay đổi cuộc đời của mình. Mình không có chịu học gì hết. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình cứ tiếp tục tập trung vào bánh mì, mình sẽ lẩn quẩn trong cái đống bánh mì mà thôi. Phải chi mà, các bạn trẻ, phải chi mà tôi lập gia đình được một cái là I feel wonderful, phải không? Tôi độc thân sao thấy thiếu thốn quá, có người vợ, có người chồng là hết sảy. Bánh mì đó các bạn. Phải chi mà, if I finish college, it's wonderful. Oh, nếu mà tôi có được chiếc xe Ferrari hay là gì đó, mấy trăm ngàn, giống như là những cái ở trên báo chí nó nói là tôi tuyệt vời, tôi là thanh niên trẻ mà có chiếc xe xịn như vậy là cô gái theo tôi cả đám, right? Tuyệt vời, phải không? Really? Bánh mì, thưa các bạn. Chúa ở đây, Chúa muốn dạy cho con cái Chúa đừng có ở trong cái lớp một mẫu giáo hoài. Chúa muốn chúng ta lên đại học trong phần thuộc linh của chúng ta. Chứ không phải tối ngày cứ bánh mì, bánh mì, bánh mì. Và Chúa muốn chúng ta biết điều gì? Nếu chúng ta tối ngày cứ tập trung vào bánh mì để thỏa lòng, để nó nuôi dưỡng cái sự khao khát của cuộc đời của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, mình sẽ không bao giờ thỏa mãn ngoài ra Chúa Giêsu. Never. Bánh mì nó sẽ làm cho chúng ta cứ tiếp tục đói. Chỉ có Chúa Giêsu mới làm cho chúng ta đầy đủ mà thôi. Chúng ta học được bài học gì ở đây? Hai bài học. Thứ nhất, nếu chúng ta tập trung vào Chúa Giêsu, chúng ta sống một đời sống Chúa muốn chúng ta sống, thì chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Tạ ơn Chúa. Bài học thứ hai mà chúng ta học được ở đây là Chúa luôn luôn dạy những bài học tâm linh, thuộc linh trong cái thế giới vật chất này. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, thay vì mình thiếu bánh mì, mình cứ tối ngày làm sao cho có được bánh mì, hãy hỏi câu hỏi: Chúa ơi, trong cái bánh mì này, cái gian nan thử thách này con đang gặp phải, Chúa muốn dạy con bài học tâm linh nào? Nếu mình có được cái dụng cụ nhận những cái làn sóng của Chúa, Chúa sẽ cho mình nhận được. Hôm thứ Sáu vừa rồi, nhà tôi bị chuyển bụng để sanh. Lúc 2:30 chiều thì cái bọc nước nó bị bể, mà trong quá khứ nó bể là nó xòa ra rất là nhiều nước, nhưng mà kỳ này nó ra rất là ít. Cho nên nhà tôi kêu không biết có phải thiệt hay là không. Hoàng Thiên đi vòng vòng nghe nói nước bể, nó nói: ba ơi, chắc là cái bọc nước nó bị leak. Chứ nó không bị bể, nó không có break, nó rỉ rỉ thôi đó ba. Người ta nói: em chuẩn bị đi. Nhà tôi vô tắm, tắm xong cái nó bắt đầu contraction, nó dục là nhiều hơn. Nhà tôi cũng chưa bước đi nữa, bởi vì thấy nó không có dấu hiệu giống như mấy lần trước tôi nói đi. Bởi vì anh thấy cái này là dấu hiệu, bởi vì nó tới gần với nhau quá. Thì tới 4 giờ chúng tôi đi. Chúng quý vị ở đây biết rồi, cái giờ đó là giờ cao điểm của kẹt xe. Wow, từ nhà tôi tới bệnh viện là mất thường thường cỡ chừng 30 phút nếu mà không kẹt xe. Bây giờ kẹt xe, đi mới đi được chút là bắt đầu nhà tôi đau đau, mà tôi nhìn cái bụng nó tròn lên giống như là trái banh như vậy. Nó đau dồn, cái tôi cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa cho cái traffic, cho nó giảm bớt để con tới kịp, chứ không á mà sanh dọc đường là tiêu đời con á. Nhưng mà tôi có trấn an, nói vui cho nhà tôi để nhà tôi cảm thấy ít đau. Tôi nói: em đừng lo, lỡ mà mình tới không có kịp bệnh viện á, ở dọc đường mà em phải sanh, anh sẵn sàng rồi, nhưng mà em phải biết cái là anh không biết anh làm gì hết. Đi kẹt xe rất là nhiều, nhưng mà tạ ơn Chúa hướng dẫn, Chúa làm sao rất là kỳ diệu. Tới nơi gần 5 giờ, còn mấy phút nữa đúng 5 giờ. Lên họ coi một cái, tới số 9 rồi. Nó nở ra tới số 9 rồi. Đưa qua phòng khác để chuẩn bị sanh. Cô y tá mới nói: cổ làm sao thế? Cổ, nhà tôi thì muốn chích thuốc để cho nó bớt đau. Tôi nói: Tôi nói với nhà tôi chắc không cần đâu, bởi vì số 9 rồi mà, từ phòng này chuyển qua phòng kia chắc là tới số 10 rồi. Cái cô y tá cậu mới nói: ok, sẽ chích thuốc. Cái tôi mới nói với cô y tá: tôi nói số 10 rồi đó, cho nên không cần phải chích thuốc nữa. Cậu nói: bà y tá kia nói với tao là mới có số 9 nè. Cái tôi mới nói: thì cô thử coi thử sao. Cái cổ thử lại, cổ nói: mày nói đúng đó, số 10 rồi. Trong vòng chưa đầy 30 phút, con tôi ra đời. Mà trên đường tới thì gọi bác sĩ, gọi phòng để họ chuẩn bị, gọi bác sĩ. Bác sĩ, ổng ở nhà, ổng tới không kịp. Tạ ơn Chúa dự bị rất là kỳ diệu. Ở đó có một người sản, một người mụ. bà đỡ sanh 4 đứa con của tôi, 3 đứa đầu, đứa này là đứa thứ tư, 3 đứa đầu không có cái lần sanh nào mà thấy nó nhẹ nhàng, nó dễ bằng lần này. Bà mổ, bà tới 32 năm kinh nghiệm đỡ đẻ. Wow, rất là tuyệt vời. Tôi nói đây cho chúng ta thấy được cái sự đầy đủ dư dật của Chúa trên cuộc đời của mình. Và nói xin lỗi, nếu con tôi sanh dọc đường mà có chết đi nữa, thì Chúa cũng dạy cho tôi một bài học thuộc linh nào khác nữa. Những cái bánh trong cuộc đời của chúng ta, Chúa muốn dạy cho chúng ta những bài học thuộc linh. Những điều nó không xảy ra theo ý của mình, Chúa cũng dạy những bài học thuộc linh tuyệt vời. Hôm thứ Tư vừa rồi, nhà tôi với tôi đi mua cái giường để đi dọc đường. Chiếc xe, bánh xe của tôi bị xì lốp. Xì lốp, chạy ngồi đỡ, chạy ngay cạch, càng chạy chừng nào. Những người Trung Hoa là cứ xì lốp, tôi chạy, không chạy nhanh được, chạy rất là phiền. Dầu rằng chuyện nó không xảy ra theo ý của tôi, những cái bánh đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa dạy tôi mấy bài học trong cái vấn đề bánh xe xì. Mà tôi sẽ chia sẻ với quý ông bà anh chị một cái bài học thuộc linh, đó là cuộc đời của chúng ta, như tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em tuần trước, chúng ta cần phải đầy dẫy Đức Thánh Linh Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Cái bánh xe mà nó không có đầy đủ cái không khí thì nó không có đi tới đâu được cả. Mà cuộc đời của chúng ta không có đầy đủ Chúa trong cuộc đời của mình, có nghĩa là mình để Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình, thì cuộc đời của mình nó cũng giống như là một chiếc xe xẹp lốp như vậy. Chạy cũng được chứ không phải là không, nhưng mà rất là chán chường, rất là khổ ải. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta giàu chuyện nó xảy ra, bánh mì có hay không có, chúng ta tin cậy Chúa, chúng ta nhờ cậy Chúa, xin Chúa chỉ dạy cho con những bài học thuộc linh. Đó là những điều mà con cần thiết nhất trong cuộc đời của chúng con, Chúa của con. Amen. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Chúng ta ca ngợi Chúa một thánh ca tuyệt vời mà Chúa muốn chúng ta biết, chúng ta sống theo. Hồn tôi chỉ quyết nương theo Giê-xu. Khi chúng ta quyết nương theo Chúa,